vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ.
Dạ. Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Thưa anh, theo thông tin cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông cũng là trưởng ban phòng chống tham nhũng, cho biết rằng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất điều tra xét xử các vụ án tham nhũng lớn, mà tất cả là 5 vụ trước đại hội 13. Thì thưa anh, trước nhất anh nhận xét gì về 5 vụ này thưa anh?
Vâng, mới đây thì trên truyền thông của Việt Nam có đưa cái thông tin ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kiêm là trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương thì có họp với ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở Trung ương và nêu lại cái quyết tâm là đẩy nhanh tiến độ 5 vụ án lớn trọng điểm mà trước đây đã lên danh sách. Cái đây không phải là lần đầu tiên nói đến những cái vụ án lớn trọng cần phải lưu ý đặt giải quyết khẩn trương. Đây là lần thứ mấy là tôi không nhớ, nhưng mà chắc chắn đây không phải lần đầu tiên. Nhưng có một cái điều trong cái nội dung này làm cho nhiều người cũng băn khoăn, nhiều người ở Việt Nam am hiểu thật sự cũng quan tâm đến thật sự là tại sao cái vụ Nhật Cường lại được đưa lên đầu tiên trong 5 vụ. Thì tôi biết có những cái vụ 4 vụ kia thì có những cái vụ đã phát hiện ra từ trước nữa, lâu lắm rồi, nhưng mà không được xếp đầu tiên mà lại là cái vụ Nhật Cường. Cái thứ hai là trong 5 vụ đó có phải là những vụ án lớn nhất về tham nhũng ở Việt Nam hay không, thì tôi khẳng định chắc chắn là không. Còn nhiều vụ tham nhũng nặng nề hơn rất nhiều, tổn thất lên tới hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tỷ đồng. Thế nhưng mà không có trong cái bảng phong thần 5 cái vụ án trọng điểm. Thôi thì mình cứ bỏ qua những chuyện đấy đi. Chỉ cứ xét trong 5 vụ án thôi. Thì cái vụ Nhật Cường ấy, xét về hậu quả kinh tế thì mặc dù phiên tòa chưa mở ra, nhưng mà những người quan tâm cái vụ này thì thấy rằng cái thiệt hại của nó không phải lớn lắm. Nhưng cái quan trọng là nó đụng chạm với nhân sự. Những bị can, bị cáo ở trong cái vụ án này thì trong đó đặc biệt lưu ý có một trường hợp, đó là của ông Nguyễn Đức Trung. Ông Nguyễn Đức Trung đáng nhẽ là lên như diều, trước giờ vẫn lên như diều rồi, thăng tiến rất là nhanh. Ông Nguyễn Đức Trung còn có một cái tên tục mà đồng nghiệp gọi ông, gọi là ông Trung Con. Theo như chúng tôi hiểu mà những thông tin đã lan truyền trên mạng thì là trước đây là trong cái giới công an, cảnh sát ở Hà Nội cũng như Bộ Công an thì người ta biết, người ta đồn nhau là ông này là con nuôi của ông Lê Hồng Anh. Ông Lê Hồng Anh là Bộ trưởng Bộ Công an hồi đó, bây giờ cũng về hưu rồi.
Xin được nhắc lời anh ở chỗ này một tí là, thưa anh, cái danh sách mà 5 cái vụ án trọng điểm đó thì anh nói còn nhiều vụ án, có thể nói là nó còn lớn hơn nữa, cả ngàn tỷ đồng. Có thể cho quý khán giả được biết một vài chuyện có lẽ là dưới thời của ông Nguyễn Tấn Dũng hay sao ạ? Phải không ạ?
Dạ đúng thế. Bây giờ liệt kê ra thì chỉ riêng cái Bộ Công Thương đã có hơn 10 cái dự án mà tổn thất từ hàng ngàn tỷ cho đến hàng chục ngàn tỷ. Là báo chí Việt Nam cũng đăng loại sàn ngầu rồi đó. Ví dụ như tôi nói như là dự án mở rộng khu găng thép Thái Nguyên chẳng hạn, thì tổn thất của nó cũng rất là nặng nề, hàng nghìn tỷ. Tơ sợi Đình Vũ chẳng hạn, rồi là cái nhà máy đạm ở Ninh Bình. Đấy, nhiều lắm, mười mấy cái dự án. Thì khi liệt kê thì riêng Bộ Công Thương là cái đơn vị chủ quản của những dự án đấy, để ra thấy là tổn thất ít nhất cũng tính bằng nghìn tỷ, còn nhiều thì hàng chục ngàn tỷ.
Nếu mà nói tới ông Nguyễn Tấn Dũng thì người ta còn nhớ tới những cái Vinaship, Vinaline vân vân, những cái chương trình mà mua tàu bè từ nước ngoài về để nằm ủ. Thì thưa anh, tại sao lại không thấy nằm ở trong cái danh sách mà 5 vụ án trọng điểm này? Có phải vì ông Nguyễn Phú Trọng không muốn đụng tới ông Nguyễn Tấn Dũng không thưa anh?
Vâng, trên phương tiện truyền thông của Việt Nam thì lúc nào cũng nói cái chủ trương là chống tiêu cực thì không có vùng cấm. Nhưng mà công luận thì rất là ngạc nhiên những chuyện liên quan trực tiếp đến ông Dũng, cựu thủ tướng ấy. Từ hội nghị trung ương hồi năm 2012 đến giờ, cái hội nghị mà ông Nguyễn Phú Trọng phải bật khóc bởi vì là Bộ Chính trị thì quyết định kỷ luật ông Dũng, nhưng mà khi đưa ra trung ương, hội nghị trung ương đảng gần 200 người đó, người lại không biểu quyết, đa số là tán thành kỷ luật ông Dũng. Cho đến giờ thì ai cũng biết rằng là cái tai hại dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm phó thủ tướng rồi lên hai kỳ thủ tướng ấy, là đối với nền kinh tế đất nước là rất khủng khiếp, thất thoát rất lớn. Riêng đến trường hợp của Vinasin và Vinaline, đặc biệt là Vinasin, thì tôi nghĩ là tính lỗi hết cho ông Dũng cũng không đúng. Tất nhiên là trong tập thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có một chính trị là bí thư, nhưng mà những cái vụ như thế thuộc về kinh tế thì lỗi trước hết và lỗi lớn, phần lớn là rơi vào chờ thủ tướng bởi vì ông phụ trách cái đó. Thời đó có quy định là các tổng công ty 91 hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước thì nhân sự đều do thủ tướng bổ nhiệm. Cho nên những nhân sự mà không ra gì mà đưa lên làm tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị rơi vào những cái tổng ty lớn như thế, mà ngân sách luôn luôn rót tiền vào để hàn hơi kiếp sức cho các doanh nghiệp nhà nước. Lúc ấy họ quan niệm rất là ngây thơ vậy, cho đến bây giờ cũng chưa hết cái quan niệm đó. Nghĩa là kinh tế quốc doanh, kinh tế nhà nước phải là chủ đạo. Thế thì có bao nhiêu tiền vốn là dốc hết vào đấy, thu thuế của toàn dân là dốc hết vào cho các doanh nghiệp nhà nước. Khi đụng tới thì mới biết, trời ơi, ông nào lấy lỗ bạc nghìn tỷ, bạc chục ngàn tỷ của riêng Vinasin rồi. Hồi đó là đến 200 ngàn tỷ, giờ tính ra đô la là khoảng 5 tỷ đô la thôi, nếu mất vốn. Cho nên là cái việc đó thì tôi nghĩ là nó rất lớn và nó là tập thể nữa, cho nên là họ không quy kết hết được ông Dũng. Nhưng mà rất nhiều trường hợp khác, nếu mà làm nghiêm túc thì ông Dũng là chắc chắn là bị một cái trọng án rất nặng nề do sai lỗi trong nghiệp vụ chuyên môn. Ít những người ta đánh giá như thế, đã chưa nói cái chuyện phía sau đó nó là cái gì, có lại quả hay không, có phe nhóm với lợi ích nhóm hay không, vân vân, chưa nói. Chỉ nói là anh vô tư và anh thiếu trách nhiệm thôi, anh dốt nát thôi mà anh để tổn thất rất lớn cho đất nước như thế thì cũng đủ quy kết anh cái tội rất nặng rồi. Đến giờ thì cũng chưa ai đụng tới cả. Trước đây cũng có một cái hãng ở nước ngoài có hỏi tôi về chuyện này, thì tôi bảo tôi đoán là thế này, thế là cách đây mấy năm rồi đấy, họ đã hỏi tôi về chuyện đấy. Tôi bảo luôn luôn Việt Nam lấy Trung Quốc là cái người đi trước dò đường và Việt Nam là học theo. Nếu bên kia Tập Cận Bình không đụng tới Giang Trạch Dân thì chắc bên này ông Nguyễn Phú Trọng cũng không đụng tới Nguyễn Tấn Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trước khi mà bàn cái chuyện tại sao lại đặt ưu tiên cho vụ của Nguyễn Đức Chung lên hàng đầu, thì chúng tôi cũng xin lược kê 5 vụ án cho quý thính giả được biết. Là thứ nhất đó là vụ án tại công ty Nhật Cường, thứ hai là vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thứ ba là vụ tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, thứ tư là công ty gang thép Thái Nguyên, và thứ năm tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công ty Việt Nam Phạc Ma, v.v. Thì cái vụ thứ năm đó anh, về vấn đề mà nhập thuốc trị ung thư giả mà Bộ Y tế bị nói nhiều đến, nhất là cái Bộ trưởng Y tế cũng bị liên can, tại sao lại xuống cái hàng thứ năm lần thứ anh? Dạ.
Tôi cũng không hiểu vì cái tiêu chuẩn gì mà họ xếp cái vụ công ty Phạc Ma là xuống hàng thứ năm trong 5 vụ án trọng điểm. Tôi cũng không rõ lý do vì sao. Nhưng mà cái tính quý giá tiền thì tôi nghĩ chắc nó không phải là quá lớn. Nhưng mà cái tính chất nghiêm trọng của nó thì người dân trong nước ai cũng rất là bức xúc. Phải nói là khủng khiếp. Bởi vì người bệnh ung thư đã mắc phải những cái bệnh đó là coi như là một cái thảm họa lớn nhất rồi. Và để mà chữa chạy cho cái bệnh ung thư thì ai cũng biết rằng thuốc nó rất là mắc, rất tốn kém. Người bị ung thư có nghĩa là lâm vào cái hoàn cảnh rất là đáng thương rồi. Thế mà người ta còn đang tâm người ta nhập thuốc giả về để bán cho những người bệnh ung thư. Thì tôi nghĩ là xét về cái tính chất nhân đạo thì đây là một vụ án rất điển hình, rất lớn. Lẽ ra hồi đó xét xử sơ thẩm về phúc thẩm là phải có những cái án rất nặng, nhưng mà cuối cùng cũng làm bật quẹt cho nó xong chuyện mà cũng không là nó nơi đến chốn. Bởi vì cái này, cái công ty đó thì trên báo chí nhà nước cũng đã phanh phui rồi, tức là có một cái người là em chồng của bà Kim Tiến, Nguyễn Thị Kim Tiến là bà Bộ trưởng Bộ Y tế thời gian đó, là tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc gì đó, tôi không nhớ tên lắm, nhưng mà tôi biết chắc chắn có vài vế không dưới phó tổng giám đốc là làm ở đó. Thì ai cũng hiểu rằng cái việc nhập thuốc từ nước ngoài về Việt Nam không phải tự do kinh doanh, mà cái đó phải có Cục Dược của Bộ Y tế trực tiếp xét duyệt và cấp phép. Là cái người trực tiếp thường chịu trách nhiệm cá nhân ấy là cái ông thứ trưởng nào đó mà phụ trách về cái mặt dược, thường ông ta là từ cục trưởng cục dược đi lên. Và chắc chắn là cái người trong bộ, cái người được chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là cái người đứng đầu, tức là bộ trưởng. Cái tính chất của nó rất nghiêm trọng, nhưng mà tôi cũng không hiểu lý do làm sao mà họ đẩy xuống dưới. Chắc là họ chỉ nhìn cái khía cạnh về tiền bạc thôi, chứ không nói đến cái tính mạng con người.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trở lại trường hợp ưu tiên số 1 là vụ Nguyễn Đức Chung. Tin mới nhất cho hay rằng Tòa án Hà Nội cho biết rằng sẽ xét xử kín vụ của Nguyễn Đức Chung. Lý do vì sao thưa anh? Tại sao lại xử kín? Anh có những lời bình luận nào về vụ này thưa anh?
Vâng, theo luật pháp hiện hành của Việt Nam ấy, nhất là trong cái bộ luật tố tụng hình sự, có những cái vụ án không xử công khai, đó là những cái vụ án mà liên quan đến bí mật an ninh quốc gia, đến thuần phong mỹ tục, danh dự của nhân thân của cá nhân bị can bị cáo, vân vân. Có một số trường hợp đặc biệt mà thẩm phán hoặc hội đồng xét xử xét thấy rằng đem ra xử công khai nó không có lợi, thậm chí nó còn có những cái mặt có hại, thì theo quy định của luật pháp là những cái vụ án như thế rơi vào ba trường hợp đó là có thể xử kín, nhưng mà kết quả tuyên án phải là công khai chứ không thể bí mật được. Luật quy định rất rõ ràng như thế. Trong cái vụ án này, với tư cách là một người cũng đã ngồi xét xử 2 nhiệm kỳ hội thẩm nhân dân gần 10 năm, thì tôi cũng ngạc nhiên có cái gì là bí mật quốc gia, bí mật nhà nước gì ghê gớm đâu. Chẳng qua là cái hợp đồng giữa Ủy ban Nhân dân Hà Nội với công ty Nhật Cường, thuê Nhật Cường làm các cái việc về công nghệ thông tin, ví dụ như là lưu trữ hồ sơ vân vân gì đấy, nó có liên quan đến kỹ thuật số đấy của Hà Nội với cái đơn vị đó. Thì tôi nghĩ ra tòa người ta không chi về mặt kỹ thuật, người ta chỉ truy về cái thủ tục mà bán thầu nhà nước đã quy định trong luật rồi, đã có rồi. Những cái dự án từ số tiền là mấy tỷ đấy, 2 tỷ, tôi nhớ ngày xưa là 2 tỷ, bây giờ có gì thay đổi không? Trị giá khoảng 2 tỷ trở lên là bắt buộc phải đấu thầu, và khi đấu thầu phải tuân thủ theo luật đấu thầu. Thế nhưng mà sai phạm trong vụ án này ấy, ai cũng biết bản chất của nó là ông Nguyễn Đức Chung là bảo kê cho công ty Nhật Cường của ông Huy đấy, mà nó có nhiều cái rắc rối lắm. Thực ra khi báo chí cung cấp lên thông tin thì có những cái dự án thì nó chỉ có 40 tỷ, hơn 40 tỷ thôi, không phải là cái gì ghê gớm lắm so với năm vụ án ở liệt kê, và lại càng không là cái gì so với lại những vụ án khác lớn của Bộ Công Thương làm chủ đầu tư. Thế nhưng mà lại đưa lên đầu tiên thì rõ ràng là cái thiệt hại thì về kinh tế thì nó không lớn. Nhưng đưa lên đầu tiên là vì sao? Khi xảy ra cái vụ công ty Nhật Cường này thì có rất nhiều cái dư luận nó ngờ vực xung quanh cái vụ án này. Thứ nhất là Bộ Công an làm và cũng đã có nghi vấn liên quan đến ông chủ tịch của Hà Nội, mà ông này cũng là tướng công an, anh hùng công an nữa, cho nên là Bộ Công an trực tiếp làm. Nhưng mà tại làm sao lại để sảnh mất cái nhân vật chính là chủ công ty Nhật Cường? Chắc chắn là có người báo để cho ông này trốn, Cường này trốn. Nó cũng tương tự như cái vụ Vinalize, Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã báo cho Dương Chí Dũng. Sau này ra tòa, Dương Chí Dũng cũng khai là anh Ngọ có dùng điện thoại báo cho Dũng biết để Dũng trốn đi Campuchia và từ đó đi Singapore và đi qua Mỹ thì không đi được. Thì cái vụ này nó lặp lại y như thế. Đấy là một chuyện rất là đáng ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên, tức là cái vụ bỏ trốn ra nước ngoài, những vụ án lớn như thế này, tham nhũng cái này thì có một vài vụ từ trước rồi. Thế tại sao lại xảy ra cái này? Đó là một cái dấu hỏi mà dư luận người ta đặt ra. Cái thứ hai nữa là cái gì? Cái vụ án này nó liên quan đến một nhân vật quan trọng, đó là ông Nguyễn Đức Chung, mà lúc nãy tôi vừa mới nói qua đấy, có tiểu sử thăng tiến rất là nhanh và được biết đây là con nuôi của ông Lê Hồng Anh. Đấy là trong cái đồng nghiệp của ông ấy nói trên mạng, chứ còn thực tế như thế nào mình không thể xác định được. Tôi không có dịp để mà phỏng vấn ông Lê Hồng Anh để ông ấy xác nhận có chuyện đó hay không. Thế nhưng mà cái tên Chung con là gắn với ông này suốt đời. Mà ông này ấy, là có những cái thành tích nhất định trong cái việc phá án hình sự, cho nên là được tuyên dương anh hùng. Và theo chỗ tôi biết, tin dò gì thôi, chứ không phải chính thức, báo nhà nước không có đăng, là cái đợt thăm dò nhân sự uy tín ấy, thăm dò uy tín cho nhân sự của nhiệm kỳ thứ 13 sau đại hội 13 đó, thì ông Nguyễn Đức Chung là một trong 10 người mà được giới thiệu, được phiếu cao nhất khi mà giới thiệu nhân sự vào Bộ Chính trị. Và trên mạng người ta cũng đồn đoán lung tung hết, người ta nói là như vậy là uy hiếp cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Bởi ông Chung thì ông trẻ hơn mà ông lại anh hùng nữa này kia, tuổi tác thì đây. Rõ ràng là theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam là đến tuổi là phải về hưu. Nên riêng có một số cái trường hợp vậy là nới rộng cho Ủy viên Trung Đảng rồi thì là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc là tứ trụ gì đấy. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là cái tương lai của ông Chung là rất sáng lạng. Nên cho nên là vì cái chuyện mà ông Chung có khả năng là lên Bộ trưởng Công an thì trên mạng người ta cũng đồn đoán là như vậy, lập tức là ông Chung có rất nhiều kẻ thù. Từ ông Tô Lâm rồi từ mấy ông thứ trưởng là đã từng là thượng tướng thứ trưởng lâu năm ở Bộ Công an chẳng hạn, ông nào chả tất tảnh muốn lên bộ trưởng. Thế thì những cái chuyện đó nó làm cho ông Chung có rất nhiều kẻ thù. Nếu ai đã hiểu về tình hình công an của Việt Nam từ 20 năm trở lại đây ấy, tôi thấy theo dõi thì nó có từ sau cái vụ buôn lậu ma túy, công an Hà Nội với công an bộ hai bên chuẩn nhau, rồi là ông Hà Nội thì bắt người của ông bộ thì bắt người của ông công an Hà Nội, nó đã có thâm thù từ lâu rồi. Cho nên cái vụ này ấy, Bộ Công an điều tra cái vụ công an xảy ra tại Ủy ban Hà Nội do Nguyễn Đức Chung đứng đầu. Nhưng như vậy những người theo dõi như vụ việc lâu năm người ta có những cái liên hệ móc xích với nhau. Tôi thấy đây là một vụ án không bình thường. Và được nêu đầu tiên ấy, là vì đây là mình họp, không phải lấy. Mà mình theo dõi cái thông tin họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương ấy. Ông Trọng là một nhân vật, những người hiểu biết về chính trị Việt Nam thì đều hiểu rằng ông này không có gì xuất sắc. Nên chỉ có cái là vừa rồi ông 2-3 năm vừa rồi ấy, nổi lên cái cao trào gọi là chống tham nhũng mà đốt lò đấy, người ta gọi nôm na là đốt lò. Và cái đó chính cái đó nó củng cố uy tín một phần lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì cái tình trạng tham nhũng nó quá nhiều, quá phổ biến. Và đối với cái suy nghĩ của người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng thì ông chỉ lo lắng là nếu mà tham nhũng quá đáng thì nó suy sụp kinh tế này, rồi nó lại mất lòng tin đối với đảng viên, cán bộ và nhân dân, thì cái ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn. Có nghĩa là cái chế độ hiện nay sẽ không còn, ông Trọng rất lo lắng cái đó. Và đặc biệt là với vấn đề nhân sự thì mấy lần họp trung ương cũng đều nhấn mạnh cái chuyện này, không để những người mà tham nhũng có tài sản bất minh thì chui sâu luồn cao vào trong bộ máy đảng nhà nước. Thì cái việc này, cái vụ án này khi nó xảy ra đang đến chuẩn bị những kỳ đại hội 13 là liên quan rất là trực tiếp đến danh sách nhân sự kế cận này. Cho nên tôi nghĩ rằng có thể vì lý do đó cho nên là cái vụ án Nhật Cường được xếp số 1 trong 5 vụ án trọng điểm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có thể đó là một khả năng. Nhưng mà thưa anh, những thông tin mới đây thì dường như là nhấn mạnh về vấn đề tài liệu mật bí mật quốc phòng và các tin tức đều xoáy vào chuyện đó. Nghĩa là ông Nguyễn Đức Chung đã phạm vào việc lấy tài liệu mật của nhà nước. Thành thử ra cái hướng điều tra lại chuyển sang đó. Và đồng thời thì gia đình của ông Nguyễn Đức Chung thì nói rằng ông bị bệnh ung thư, rồi tiền sử tâm thần vân vân, để nhẹ tội cho ông. Liệu rằng những cái việc đó có tác động gì không thưa anh?
Cái thứ nhất ấy là cái sự kiện gần đây nhất mà trên báo chí truyền thông Việt Nam cũng có đưa lên ấy, tức là trong cáo trạng của Bộ Công an thì là có nhắc đến cái chuyện là ông Chung là cái người lập nhiều thành tích trong công tác, là một, hai là trước đây cũng có cái tiền sử về ung thư. Thì thực ra cái chuyện mà ung thư thì cách đây 4-5 năm rồi, tôi nhớ cũng đã xì xẹt rồi, 3-4 năm rồi đấy, là cũng đã lộ ở trên mạng rồi, báo chí nhà nước thì không đăng, bản thân ông Chung thì không thừa nhận, cơ quan bảo vệ sức khỏe trung ương cũng không ra tuyên bố. Nhưng mà có xì xẹt với những người họ biết là ông đi Pháp chữa cái ung thư đại tràng hay ruột gì đại khái như thế, và khẳng định là cái việc ấy xong xuôi rồi, ông đủ sức khỏe để ông tiếp tục công tác. Thì từ đó đến nay mấy năm rồi, bây giờ ông ấy lâm vào cái vòng lao lý, thì người ta lại đưa cái đấy ra nó như là một hình thức để hội đồng xét xử có thể coi đấy là một tình tiết giảm nhẹ để làm cho cái vụ án nó cũng nhẹ đi. Nhưng mà theo như báo chí Việt Nam đăng tải, cái cáo trạng của Bộ Công an có đưa ông vào cái tình thế, tức là nếu bị khép án thì sẽ rơi vào cái tình huống cái khung án cỡ khoảng 10 năm trở lên chứ không ít đâu, cũng là tương đối đấy. Thế đấy là một cái. Còn cái chuyện mà hiện tượng cán bộ cao cấp của Việt Nam ấy, lúc làm việc thì ai cũng khỏe như bơm, cũng giấu bệnh hết, nhưng mà khi lên vào cái chuyện bị điều tra, bị nhốt tạm giam hay là vào tù ấy, thì lúc nào cũng lên tiếng là tôi bị bệnh.
Dạ vâng. Trong khi đó thì anh nói làm tôi nhớ lại các tù nhân lương tâm bệnh thì rất nhiều nhưng mà lại không ai quan tâm tới, mà các cán bộ bị tạm giam thì đã la làng lên là những chuyện bệnh này bệnh kia từ bao giờ. Nhưng mà thưa anh, để kết thúc cái buổi nói chuyện này, liệu rằng nông cái đại án này ông Trọng có thể làm nổi trong trước kỳ đại hội 13 như ông đang dự trù không? Nhiều người cho rằng không phải ông Trọng, một mình ông Trọng mà phải 10 ông người chưa làm nổi hết tất cả năm đại án này thưa anh.
Tôi nghĩ là thế này, nếu gặp một người mà quyết đoán ấy thì không phải đợi đến kỳ đại hội 13 đâu. Đầu tiên ấy là đại hội 13 định dự kiến là sẽ diễn ra trong tháng Giêng năm 2021. Nhưng mới gần đây ấy, thì bắt đầu có những cái thông báo ẩn trong những cái chuyện khác nội bộ của Đảng ấy, và có đưa lên truyền thông rồi ấy, chính thức của báo chí nhà nước là khoảng tháng 3 mới đại hội, tức là lui. Đấy, và giới hiểu biết thì người ta nói rằng đây là vấn đề thu xếp về nhân sự chưa xong, cho nên phải kéo thêm hội nghị trung ương nữa trước khi đến đại hội 13. Nhưng mà trở lại thời gian trước đó, hồi trong năm này tôi thấy là mấy lần họp ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương thì đều hạ quyết tâm là sẽ thanh toán những cái vụ án đó trong năm 2020 này, năm dương lịch, chứ không phải đợi đến tháng 3. Thế nhưng mà đến bây giờ thì lại bắt đầu lại lui đến tháng 3. Hiện nay thì đến tháng 3 thì cũng không còn lâu nữa, mà những vụ án này rất là lớn, cho nên là khi đưa ra quyết tâm là sẽ thanh lý xong, xử xong năm vụ án này trước đại hội Đảng ấy, thì tôi nghĩ đấy là quyết tâm. Nhưng mà bản thân ông Trọng không phải cái người quyết đoán, mà không phải cái người sắc sảo, mà có những cái đàn em thân tín ở trong Bộ Công an hay là trong cái hệ thống tư pháp như là Viện Kiểm sát, tòa án, cho nên là tôi nghĩ là cái đó cũng rất là khó để thực hiện được xong cái đó. Cũng có thể được mà cũng có thể không, mà tôi nghiêng về cái khả năng là không xong được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo và hẹn gặp lại kỳ sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.